đạo cả. Hãy ra đi mỗi ngã một người, vì lòng thương tưởng cho đời. Viễn minh chánh đạo ba thời toàn chân, hồi cố hương đáp ân sinh dưỡng. Cả hoàng triều quy ngưỡng Phật Đà, hàng hàng lớp lớp xuất gia, cùng dòng thích từ chung nhà tình thương. Đạo giải thoát không cần nam nữ, cửa vô xanh chẳng lửa nghèo rau, lệ cùng mặn máu cùng màu, muôn sông rồi cũng chảy vào đại dương. Điểm giáo hóa nhiều đường nghịch thuận, chuyện ghét thương vốn hẳn đương nhiên. Vĩnh hằng ánh đạo quang minh, hạo nhiên thường tình nào vương bụi trần. Mỗi rạng đông Phật lùng thiên nhãn, tìm độ người viên mãn duyên lành. Sáng ra khất thực trì đình, buổi chiều thuyết pháp độ sanh hàng ngày. Vào buổi tối như là lễ huân thị, hàng xuất gia y trị tình tu. Canh khuya thiên chúng đền hồ, Phật ban pháp nhũ nhiệm mâu khai tâm.
Chúng ta đứng lên đại chúng về cùng đón giảng sư Quan Âm pháp toàn.
Chúng chùa Bổ Quang chân thích Quan Lâm về đạo tràng để ban bố cho chúng
ta thời pháp buổi sáng hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, đại chúng đồng quy, xin thượng tọa từ bi tham thiện ban bố cho chúng con những dòng pháp cao quý.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2008, tức ngày 13 tháng 6 âm lịch, năm Mậu Tý Phật lịch 2552, một lần nữa chúng tôi có nhiều lần đến tại đạo tràng Phật tử đang tu Phật pháp tại chùa Vũ Quang Bồ Tát để giới thiệu một vài lời dạy của Phật đến chư Phật tử. Trước đây chúng tôi đã đến từ Hoa Kỳ, và hôm nay là kỳ thứ ba chúng tôi có duyên lành đến để trao đổi Phật pháp cùng quý vị. Trong khi thuyết pháp nếu có điều gì sơ sót, chúng con quý vị đừng tình đi xả. Rồi thuyết pháp sáng hôm nay mang tên là không phung phí hơi thở. Đề tài này quý vị nào nghe rồi cũng nên mà nghe rồi, không phung phí hơi thở.
Chúng tôi đang giải thích cho quý vị cái đề
Ví dụ chúng ta tụ đây một tuần lễ 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Nhưng mà xem thì có không biết là thở. Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh, mình niệm Phật, ngồi thiền, mình nhắm mắt. Thì lúc bây giờ mình thở thì mình có chánh niệm, mình thở mình có tu. Nhưng mà bây giờ ra thì mình tập, mình có chánh niệm. Thì lúc mình không có sự an lạc. Nếu mà mình thở không có thể an lạc, không có tu, không có chánh niệm, không có trí tuệ thì cái hơi thở nó sẽ bị mù mịt. Ý nghĩa của cái này thì cái tôi sẽ nghe tôi đem cái pháp này. Mình thở mà không có tu thì mình thở đầu tư là mình không biết, mình sai mà mình không biết. Còn mỗi hơi thở có chánh niệm, mỗi hơi thở có sự chú ý, mỗi hơi thở có sự theo dõi thì hơi thở đó là hơi thở có giá trị. Còn cái hơi thở nào mình thở mà không có tu tập, thở mà không có chánh niệm, thở mà không theo dõi, thở mà không sẽ an lạc, thở đúng cách gì nào thì hơi thở đó là gì?
Hiện nay là cái hơi thở. Cái đối tượng mình gần gũi, mình tiếp xúc
hơi thở đâu thì tâm mình đâu. Tức là thở vô mình theo dõi, thở vô thở ra mình theo dõi thở ra. Quý vị có cái thực hành điều này thì quý vị sẽ ngay trong hiện tại, ngay trong cuộc sống, ngay trong cái thói quen ăn uống, ngoài giờ cũng minh niệm Phật ngồi thiền vân vân, nghe pháp làm công quả thì làm vệ sinh vân vân, thì ngoài ra chúng ta còn rất nhiều thời gian để mà tự dùng. Và cái thời gian đó chúng ta tập trung vào cái này. Thời gian đó chúng ta tập trung vào cái chánh niệm trên cái thở, tức là chú tâm quan sát theo dõi hơi thở. Đó là ý nghĩa của sự không buông biết hơi thở. Không biết hơi thở tức là khi thở vô dễ biết, khi thở ra dễ biết, khi thở vô dài dễ biết, khi thở ra dài dễ biết, khi thở vô ngắn dễ biết, khi thở ra ngắn dễ biết. Có thể mừng chỗ gì đây là cái phước báo mà rất là to lớn. Một việc làm rất nhỏ có hiệu quả lớn. Việc làm rất nhỏ tức là mình chỉ làm một động tác đơn giản, tức là chúng ta mở họ. Nhưng mà cái phước báo thì rất là lớn. Và chánh niệm trên hơi thở thì gọi là tu thiền, hành thiền. Để một hơi thở. Tức là chúng ta hơi thở. Hơi thở là đề mục hay là hơi thở là món ăn tinh thần? Cái tâm mình chú vào hơi thở tức là cũng giống như cái người này uống nước ăn cơm. Cái người đang uống nước còn ăn cơm thì cũng giống như là cái người đang uống tâm mình, hay là cái người đang dán cái mắt mình lên cái tầm hình tivi thì cũng giống như là cái người đang chú tâm vào đấy. Chú tâm hơi thở thế nào thì cũng giống như là mình chú tâm vào cái màn hình TV đang quay một cái chương trình trên TV trên màn hình, thì mình phải chú tâm mình sẽ có được. Thì lúc bây giờ cái người mà chú tâm hơi thở cũng giống như vậy. Vì xem một bộ phim trên TV thì nó đang có bắt luôn. Chúng ta xem bỏ rồi trình mình vô xem lại không liên tục không liên tục. Hoặc là mình xem nghe bài thuyết pháp. Thì bây giờ mình xem bỏ từ đầu cuối mình hiểu được cho mình vô ngang xưa sẽ hiểu. Đúng rồi. Mình vô ngang xưa thì nó hiểu. Họ mờ thôi. Thế hiểu rồi. Thì bây giờ nghe bài pháp thôi cũng thấy. Thế gọi liên tục nó hiểu được rồi. Cũng vậy. Chúng ta theo dõi liên tục rồi. Ngoài cái giờ đi đường kinh thì con cũng nói, gọi là niệm Phật cũng nói, gọi là nghe pháp thì cũng nói, nhưng mà giờ đó cũng rành lắm. Thì chúng ta mình đây là cái món quà quý giá nhất, vô giá cho một quý giá, vô giá. Mà chính món quà này đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc, an vui. Ví dụ như người ta tặng cho mình món quà mừng, vui lắm, thích lắm, thì quan niệm. Có người đi xa về gặp mình là tặng một món quà, nhiều khi mừng vui tốt đủ được. Thì cái món quà mà tôi đem tới cho mình đó là chánh niệm trên hơi thở. Nếu người nào mà có cái sự chánh niệm trên hơi thở, chúng ta tự thở thì người đó đang nhận một món quà rất lớn. Cái phần thứ nhất mà là sư chúng tôi xin nói ý nghĩa của cái thế nào mà không có hơi thở. Thì đây là khóa tu, tôi đến đây hướng dẫn chúng ta tu chính là hướng dẫn tu. Ngoài giờ là thời tiểu sinh hoạt chúng tôi nói, thì ngoài giờ rõ ràng yêu cầu quý vị chúng ta ở đây mỗi người chú tâm hơi thở. Và như vậy gọi là niệm. Điều này thì đức Phật gọi là cái người đang niệm. Khi chúng ta hơi thở vậy, người đang tiếp tục tập trung vào quý hơi thở, tức là người đang hành thiền, mà hành thiền thì có kỹ thuật. Cho nên mình có câu là tin là hành có thiền thì thể sanh, không thiền thì thể diệt. Người có thiền có thể nhất định được thành tựu. có thiền thì tại sao? Không thiền thì tại vì người có thiền có thể nhận định được rằng thiền là gì? Thiền là chỉ tập trung tâm ý vào đề mục, và mình tập trung tâm ý vào hơi thở tức là thiền. Mà có thiền thì tại sao? Không thiền thì tại vì người có thiền có thể nhất định được rằng cái là gì? Cái bài là không có tham gì biết là không bàn cái là tham, bàn cái là tham cũng có nghĩa điểm nghĩa là bàn cái là âm sim. Mà niết bàn là gì? Niết bàn là không có âm sim. Mà chúng ta nhớ những cái câu này á, mục đích á là để thành tựu được cái không âm sim, để có niết bàn. Ai đâu muốn đắc được tạo quả cái bàn, và nếu bạn tức là không tham si, cho nên mình thực hành cái pháp môn mà không muốn hơi thở này thì ngay cái đó, ngay cái lúc mình không có tham si, một người không có tham si có tiền nào người nào cũng thấy bắt nhỉ, giống như nước mắt, còn một người hành tiền nào giống như lửa, mà lửa bốc cháy lên đến gần là cái người đó thì mình không thể bản thân người đó thì mà tự đốt mình. Nên mình gọi lửa tham hay lắm đấy ơi, hận sân cũng dễ đốt người ta. Lửa tham si này nó nóng như vậy. Còn cái chánh niệm, còn cái sự tu tập, còn cái hành thiền nó mát mẻ. Bởi vì cái người phát thiền ấy, người có tập trung tâm ý giờ đề mục đó, thì người đó có biết là mẹ. Mà người đó có tiền có thể thì người đó cần đi bàn. Mà nếu bàn thì có tham si. Thì có tiền thì phải sanh, không tiền thì phải diệt, rồi có tiền có thể nhất định là sự bàn. Hồi giờ đi tôn về người của mình là tôn là thế. Thì bớt cái tham si. Xin chúc mừng quý vị là những người đến đây tu, để tạo tu, tạo hành tập. Chứ không phải đến đây để thắng Phật. Từ có cái tình hướng chung đó là đi chùa để thắng Phật, cúng này cũng có kia cũng có nọ, chứ có cái suy nghĩ đi chùa tập thành Phật. Mà hôm nay quý vị á, chuyện của pháp công này á là mình tập thành Phật, tập thành Phật, chứ cúng Phật là chuyện tiền tục nữa. Thì người tu á, chúng ta hãy để tập thành Phật. Mà muốn tập hành Phật ấy, mà Phật thì có tham si, cho nên á mình thấy mình có tiền có tài thì diễn được tham si. Thì là một lưu trình tập tự nhiên, thì đúng cái quy định như vậy thì mình thành tựu được cái này, thành tựu được cái pháp này được không? Rõ ràng cái gì tôi có cái chuyện có tu á, thì thấy trước đây mình khác giờ mình khác, trước đây mình đã nóng nảy, mình bồn chồn, mình tham, mình sân, mình si, mình ghen tị, mình bỏ xe, bây giờ giữ không được rồi chứ nó nhẹ rồi, nó tham lên khoảng 10 phần, bây giờ còn khoảng 8 phần, nó giảm đi. Tại sao đây không phải Phật á? Phật là có tham, Phật cũng có sân, Phật cũng có si. Mà mình nói là Phật thì nó cũng giống như Phật không có tham si. Con thì tâm giống lâu không chẳng gì, cha nào con thấy thầy nào rồi. Tức là mình là cái Phật mình không có tham si, mình theo Phật tu với Phật mình cũng có tham si. Thì khi mình nhớ đấy, nói thầy về Phật không rút được. Còn nếu mình nói mà tham si mà mình dạy Phật không rút được. Chúc mừng một lần nữa vì là chuẩn bị cho cái sự ra đi một cách. Nếu mà chúng ta mở thở chánh niệm mình đang gọi rõ thì sau này mình ra đi nó nhẹ nhàng. Còn nếu như cái người mà hẳn nợ, cái người mà ăn chi nhiều, quan trái nhiều, ra đi cũng được, ra đi cũng ngon, cũng đi nhưng mà đi một cách cố thức, một cách đau khổ, Còn bây giờ mình đang tu á, có gì ai đặt rồi mình đi không sợ. Ta đi không sợ. Còn nếu như mà mình á, mà không chuẩn bị cho cuộc ra đi của mình á, là cái sự từ trọng, sự quyết tâm, sự quyết định, sự hóa giải thì sau này mình đặt lại. Rất là cái người mà đi chùa không Phật thì chắc là ra đi này, mà cái người đi chùa đã làm Phật thì tự tin rằng ra đi một chuyện này. Nên chúc mừng quý vị đã có một sự chuẩn bị tốt trên cái phương diện tu tập để mà có sự an lạc trong đời này. Thấy mừng lắm, mừng nhìn nhiều tay lắm, mừng lắm, cái bố mình chết mình sợ, đúng không? Mừng mình chết mình sợ, chứ không phải là mình sợ hết. Mà cái người nào mà thường xuyên làm việc thiện vậy á, thì khi chết á, chắc chắn thì sẽ làm đời được. Nhất là trong cái giờ phút chung mình nhớ được nhờ gì thiệt thì chắc chắn mình sẽ là đời người. Mình đã có nhiều nghiệp, tạo rất nhiều nghiệp, nhiều nghiệp, nhiều nghiệp, đúng không? Cho nên nghiệp nào phải gặp về cái chết là tốt đó, thì cái nghiệp đó sẽ đổ quả chung tu thiên một. Cũng giống như là một cái chuồng bò vậy, có nhiều con, nhiều con bò. Không còn mạnh, không có bò yếu, không có bò nhiều được. Nhưng con bò nào khi ta mở cửa ra, con bò nào mà cần cửa thì là chút. Nên trước đây có thể mình làm cái tội lỗi lớn, nhưng bây giờ mình biết vô chùa cũng phải là tu, đúng không? Cái sự tu mình đây nó cũng thế là không siêu gì lắm so với cái tội lỗi trước đây mình làm. Nhưng mà tại vì mình cái nghiệp này á, nó cần đến cái sự chết của mình. Nên khi người ta mở cửa ra, tử thần mà mở cửa ra thì cái nghiệp thiện mà đã làm nó sẽ ưu tiên của mình. Nên như gì nào thì đây có làm việc gì mà tội lỗi cũng sợ, tại chỗ nó gần cửa rồi, mà gần cửa tôi là có tu, phải không? Gần cửa có tu muốn sợ giờ biết. Giống như một đàn bò lớn, cái đâm thôi vậy. Trong một cái chuồng thì người ta có một cửa thôi. Thì khi cửa nào mở ra, cái cửa mở ra, cái bò nào gần cửa thì sẽ trúng. Cái nghiệp nào mà nó gần cái gì chết, tức là nghiệp hành chết, có năng, có nhiều khóa tu, có nhiều khóa. Phải không? Thì cái khóa tu này giúp cho mình quy định và làm tiên nữ, làm tiên nam. Thì chúng ta sẽ ủng hộ mình. Hãy cắt thúc lành các việc thiện, hãy chế tự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ tu trọng đạo thiện nghiệp chưa được làm việc này. Hãy cắt thúc khẩn trương làm việc làm việc thiện, thì cái chết cần đều, đúng không? Mà nó hơn nhưng mà nó rõ lắm. Ai bắt đầu gần đất xa trời thì tu hơn. Chúc mừng quý vị cho hơn được, tức là gần đất xa trời thì tu. Bởi vì mình không có tu thì mình có cách nào tu thì từ ra không có gì mà vì đây là đa số hai cái tập không hàng còn nổ bên ngoài mà biết tu là thế là tốt. Chắc chắn là khi mở cửa ra mình cũng như chút cái nghiệp mình nghiệp thiện mình khác nghiệp thiện mình đã làm giữ có tu cũng có chùa cũng anh. Cái nghiệp này mình nhớ. Và nhất là khi mình nhắm mắt mình nhớ được cái cảnh này rồi, chắc chắn thì lên mình bỏ dần xuống. Còn cái nhà đó, tính sao? Tại vì cái tội lỗi mình làm trước đây thì nó cũng sẽ tới, nhưng mình từ từ. Còn những cái này trước, để cho cái tâm mình giảm ra, mình giảm mình tu tập, mình giảm mình tạo công đức, mình phải chạy đua với cái nghiệp, cái đen. Thì mình vừa nghiệp vừa đen vừa trắng thì kết quả trắng như thế, đúng không? Nhưng mà nghiệp mà nó gần hết thì là nhiều cũng nhiều. Ở trong kinh gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp tức là nghiệp mà trong lúc gần chết, những nghiệp nào mà lúc gần chết tạo ra thì nghiệp đó có quyền đổ rồi cũng kinh khủng. Quý vị biết là ví dụ như có một cái chiếc thuyền, thì nó đang
tôi đang học cái đó, không, dạ, ai Phước còn là mình cố thế, mình cúng dường, mình làm phước là cũng
xây dựng chùa chiền, giúp đỡ người nghèo khổ, tặng quà cho bệnh viện, những người bệnh nhân. Vâng, thì đó là cái phước báo, đó là cái tu gì. Cái tu thứ hai là tu gì mà phước đức. Phước đức là mình tu về giới hạnh, về hạnh kiểm, về giữ giới, về cái tâm đức độ của mình, về cái sự từ bi bi sám của mình. Có nhiều gì tôi thấy là tu phước đức lớn lắm, nhiều phước đức không có. Ai mà làm cho mình buồn á, giận á, giữ mắt là xúc phạm, ai xúc phạm mình á thì mình á giữ mắt là ai mà làm cái buồn mà mình không có tha thứ không, thì cái người này không có tu đức. Có đức là gì? Có đức là có tu từ bi bi sám. Giờ người ta nói rằng cái nhẹ mình nhưng mình cũng tha thứ rồi, mang vô mình quản tại mình đã bị sạm. Đó là tu phước đức. Chứ còn có nhiều người họ tu phước đức lớn lắm, có thể là xây năm hai chi chùa nhưng mà họ không tu phước đức. Ai mà xúc phạm họ là tới họ không có tự nhiên thì cái người này không có tu phước đức, gọi là phước đức, gọi là họ không biết hết. Họ có lẽ họ có năm hai chi chùa nhưng mà họ không có giữ cái năm giới cũng nhất. Họ chắc chắn họ trộm cắp, họ tà cho họ nó láo hữu đùng không biết nhất, nên họ không tu được phước đức. Và chúng ta thì có tu và tối thiểu là trong lòng bây giờ cái gì giờ có tu này thì có tu phước đức, có tu phước đức. Phước đức là gì? Trong thời gian này giờ có thảm đâu có quan trái với ai, đâu có thảm giới gì, biết là năm giới gì hoàn toàn phải là đèn rồi, mười ngày một lần, nửa tháng một lần, nếu gì chịu có tu 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng mà hoàn toàn thanh tịnh thì năm cái giới này gì cũng không chịu. Cho nên có việc là có tu cũng được. Cái thứ ba nữa là vị tu phước trí. Phước trí, phước trí thì có 3 loại. Thứ nhất là trí văn. Trí văn là trí được nghe. Trí văn là trí được nghe, nghe kinh tính pháp, gọi là văn kinh tính pháp. Văn là nghe, nghe kinh tính pháp tức là trí tuệ phát sanh do mình nghe, nghe pháp, nghe kinh. Mà mỗi ngày chỉ được nghe pháp nghe kinh, đúng không? Chỉ có tu trí. Rồi á, có khí của ba loại là trí văn, trí tư. Trí tư là trí tuệ suy nghĩ. Nãy cái gì suy nghĩ là cái người làm tội, cái người làm bất, cái người bị đạo làm tội, người có bị đạo làm tội, ai tội nhiều hơn thì suy nghĩ đó. Chứ không nhận bị cách suy nghĩ thì có luôn luôn trí. Chứ họ nhận được cái ai làm, ai tạo làm tội rồi. Nhưng mà trong kinh Phật thì nói ai biết đạo làm tội, ai không biết đạo làm tội thì cái người không biết đạo làm tội. Tại vì tầm số buồn động của họ về cái nghiệp bất thiện nó nhiều, số lượng nghiệp bất thiện của người này nhiều hơn. Còn tôi có cái đạo thì cái số lượng nghiệp bất thiện nó ít hơn. Và cũng giống như là tôi có một cái bồ đề cái đa, nó chia mát lên, ánh sáng một giờ xuống thì nó có con mát. Còn cái người có cái đạo thì họ chỉ chia là ánh sáng, không có cái kiểu, không có cái đạo mát. Còn tôi vừa có ánh sáng thì có con mát. Cho nên là tổ tối nhiệm hơn. Đó là cái phước của tổ trí và trí tuệ trí văn. Điều thứ ba là phước trí mà trí tu. Trí tu ở trong Phật pháp này chỉ hướng dẫn về tu, tu thiền, niệm hơi thở. Tức là mình trí tuệ phát sanh do cái sự tu tập mà có, do sự tập. Nếu gì chúng ta mở thở theo dõi hơi thở thì quý vị sẽ có cái trí tuệ bằng sự tu tập, chứ không phải trí tuệ bằng sự nghe mà chúng tôi tin là. Còn nếu như gì không tu tập được á thì quý vị sẽ không có trí tuệ trên phương diện cho phương mặt, mà chỉ có trí tuệ trên phương diện nghe và suy nghĩ. Còn cái trí tuệ từ bản thân quý vị ấy, chúng ta không có. Mà trí tuệ này là do các thầy ông chỉ với mình, chứ không phải trí tuệ do mình tạo được từ trong sự kinh nghiệm của mình. Điều gì nữa, có lúc mình có trí tuệ, có trí tuệ về kinh nghiệm của mình. Cho nên quý vị hiểu có tu luyện thì có hai phước. Thứ nhất là phước nhập thì có thế nào thì luôn cũng đứng có chịu cũng có. Thứ hai là có đức. Trong lúc này thì có con cái là có chửi má ai không? Không phải không có. Nay chỉ có tu lên tôi nghĩ có bảo quan chửi má không có gì mà ở nhà thì lưỡi rồi nhô chùa đây thôi, né lại để không có tổn thương. Thì trong bảy ngày này thì có lúc có cái gì đó đúng không? Cái gì đó tôi đang là tôi mình đâu có nghĩ được giữa ai mà thì con cái không có, mà nếu có thì nó sẽ tàn hình, nếu có thì nó thoát hình. Tại vì sự tu tập cũng một hình là ăn cơm ăn tu hành có ai thì cầm một cái đen này sáng ở cầu thì còn ở thì dài sớm chạy ăn cá là nhanh một chồng, ở gần là nhanh hơn một chồng, ở sớm chạy ăn một cá gần một cái đen này sáng. Tôi vì giờ biết có tu này thì gần gần chồng hoặc là anh già nó biết tắt hoặc là hiện một kiến thức mình ở giữ nó tu là mình gần làm nhanh, cho nên mình không một ngày mình có trách nhiệm, mình có trí tuệ, mình là có mong xin. Còn nếu mình ở gần mình chân chạy ra một cái người mình nó có một cái yếu điểm gì đó gần mất thì đem về nghề thì cho nên quý vị là người có trí tuệ cho nên tìm chỗ các cái đem của nó thì cái đức gì đấy thì có tu sau thì không. Tại vì cái người dễ vui nhất ở đây, cái người mà dễ mãn nhất, cái người mà không thích được nhất ở đây cũng hơn cái người đúng không? Cái người mà vô đây mà có một cái buồn không ấy thì cũng hơn cái người ngoài. Chúng ta đây cũng khổ gì cái người vô đây mà thì cũng không ấy thì cũng là không hơn người ngoài, thấy không?
Thank you.
nhưng thầy chơi chưa có 5 năm, nghe tăng học 5 năm, sau khi mà kiếm được thầy thì nhiên có 5 năm không chơi, ở trong tận đá vậy, chơi được rồi chơi được chứ. Cái bổ cũng không được nha. Trong động đá này có các vị kinh, các vị tỳ kheo. Thì mỗi ngày phải các vị tỳ kheo tới giờ tụng kinh, tụng kinh, cái bài cái bài liên đồ cổ tụng kinh. Thì năm trăm công dân ở trong động đá này nó nghe kinh, mà nó nghe kinh là bây giờ ngủ lắm. Nó nghe kinh sao mà nó chưa tỉnh ngủ luôn. Nó ngủ nó quên, bám cái chân và cái đá lông. Năm cái con dân này chết là 500 người chuyên nhìn thấy thế dân người chết nhất cũng là cái chân. Nhưng mà dân chưa có 5 năm nghe tăng học A Di Văn A Di Đà sau khi mà kiếp được làm chuyên viên lấy gì nghe đi cô tụi dân này. Tôi dùng đầu rút giảng sư lên. Ở đây có cái e của mình rất hay. Tôi hay hơn các người lớn họ cũng được rồi luôn. Ở đây có tụng dân cái diện liệu để diện liệu để diện liệu diện liệu. Ở đây nó hay hay. À, diện liệu lo ra. Để tụng cái diện liệu kinh của nó ngoài. Tôi diện ở giờ tôi cũng đang một giả về mặt sáng hôm nay thì tôi có cái lời giảng là sáng phương nặng lời đây nên là phải hồi chúng tôi là giảng cái điều đó để cho anh giảng cái gì mình thấy gì là có phước lắm cho việc nặng lời đây quên đi quên là ngày thứ ba còn giảng cái đầu tiên cuối cùng là phải là hồi lại bên kia là vẫn ở đây hôm nay cái gì nghe cái bài giảng cũng một cái vui lắm.
Chúng con mong mong được an lành, ơn cao cả vô cùng này, chúng con không biết lấy gì để đền nữa. Chúng con tất cả đều một lòng hướng về sư, hết lòng ghi nhớ và xin ghi giáo phụng hành. Đời người sẽ mặc chiều tâm giống như mình tôi ngang qua trời, thiên đình mà bể nhà lầu không bằng hít thở một câu như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Lời pháp của chúng con đã được trang nghiêm, mà chúng con được kết thúc.